Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 21 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Bảo đảm quyền lợi tiếp cận thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thông qua ứng dụng VSSID. Hành động nhặt được của rơi trả người bị mất đáng được biểu dương. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm phổ biến rộng rãi ứng dụng VSSID đến người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, để ngày càng có nhiều người dân tiếp cận và sử dụng ứng dụng giúp người lao động chủ động quản lý thông tin, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện của bản thân, giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện của chủ sử dụng lao động. Tại quyết định số 336/QĐ-BHXH vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giao Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ có khoảng 35 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện được đăng ký, phê duyệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng. Theo đó, Tổng Giám đốc yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tập trung rà soát bao phủ ứng dụng VSSID tới 100% nhóm người cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện tại các đơn vị sử dụng lao động. 100% người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới. Tiếp tục triển khai hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng tới các đối tượng khác trên phạm vi cả nước. Hướng dẫn và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chi tiết, phương án, cách thức tiếp cận từng nhóm người tham gia để đảm bảo tiến độ thực hiện chỉ tiêu được giao cụ thể theo từng tháng, từng quý tối thiểu, đảm bảo đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Ứng dụng VSSID được Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức cung cấp trên hai kho ứng dụng App Store và CH Play từ tháng 11 năm 2020. Ứng dụng cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Sau hơn 2 năm triển khai, ứng dụng ngày càng khẳng định và phát huy vai trò hữu ích của mình trong việc cung cấp thông tin về các chính sách nêu trên, các dịch vụ công trong giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện cho người tham gia. Giúp người tham gia chủ động quản lý thông tin, trực tiếp giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện. Sáng ngày 20 tháng 3, Hội Nông dân phường Tân Lập tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường Tân Lập đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 10 đề ra, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua. Hội đã tuyên truyền cho 3.200 lượt hội viên nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đạt 120% so với nghị quyết. Kết nạp mới 25 hội viên, đạt 100% so với nghị quyết. Giúp đỡ 8 hội viên nghèo, cận nghèo, đạt 200% so với nghị quyết. Có 60% hộ hội viên đăng ký danh hiệu, trong đó 55% hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thành lập câu lạc bộ nông dân với pháp luật, 5 mô hình nông dân tự quản an ninh trật tự, 5 mô hình nông dân tự quản bảo vệ môi trường. Hàng năm 100% chi hội đạt khá và vững mạnh. Phát huy những kết quả đạt được, Hội Nông dân phường Tân Lập xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028 là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, tuyên truyền thu hút đông đảo quần chúng vào hội, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tập hợp 100% hộ nông nghiệp nông dân vào hội, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân phường Tân Lập khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 11. Hội Y học Lao động Thái Nguyên vừa tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội Y học Lao động Thái Nguyên hiện có gần 170 hội viên tham gia sinh hoạt tại 7 chi hội. Những năm qua, hội đã có nhiều hoạt động cụ thể, điển hình là đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và dịch vụ y tế lao động, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên. Trong nhiệm kỳ, hầu hết các chi hội ở các khu vực đều hoạt động có hiệu quả. Hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và công tác nghiên cứu khoa học, dự phòng các bệnh liên quan đến nghề nghiệp cho hội viên. Điển hình như, các chi hội khu vực thành phố Thái Nguyên đã tư vấn về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho hơn 1.000 phụ nữ trong độ tuổi lao động. Các chi hội khu vực Gang Thép đảm nhiệm việc chăm sóc sức khỏe cho gần 10.000 lao động, v.v. Thông qua các hoạt động thực hiện đề tài, dự án khoa học, đã đóng góp hàng chục triệu đồng cho quỹ hội, qua đó góp phần quảng bá, phát huy vai trò của Hội Y học lao động trong cộng đồng. Trong nhiệm kỳ tới, hội tiếp tục củng cố tổ chức và hỗ trợ hoạt động của các chi hội thành viên, mở rộng liên kết với các hội khoa học, các ban ngành đoàn thể trong và ngoài tỉnh, từng bước nâng cao khả năng hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động theo định hướng chính sách của nhà nước, giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục duy trì các hoạt động khoa học và dịch vụ, đồng thời củng cố phòng khám, tư vấn và điều trị bệnh nghề nghiệp của hội để có thể mở rộng các hoạt động dịch vụ chăm sóc sức khỏe người lao động ra các tỉnh lân cận. Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3, ông Đặng Đình Bính, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú xóm Cầu Mai, xã Văn Hán, Đồng Hỷ, nhặt được một chiếc túi ni lông màu đen tại chợ Túc Duyên. Mở túi, ông phát hiện bên trong có một chiếc ví và điện thoại. Ngay lập tức, ông đã tới công an phường Túc Duyên trình báo, giao nộp tài sản nhặt được để trả lại cho người đánh rơi. Ngay trong chiều ngày 20 tháng 3, công an phường Túc Duyên đã xác minh và liên lạc với người bị rơi tài sản là chị Phạm Thị Nga, sinh năm 1970, ở tổ 7 phường Túc Duyên để bàn giao lại toàn bộ tài sản cho chị, gồm một chiếc ví màu đen, bên trong có hai chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, số tiền 4,2 triệu đồng, cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Thị Nga. Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của ông Đặng Đình Bính là một việc làm tốt, đáng được biểu dương, lan tỏa trong cộng đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản yêu cầu các trường khẩn trương kiểm tra, rà soát công tác bảo mật, cung cấp thông tin của học sinh tại trường học và cơ sở giáo dục, kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật nếu có. Từ thực tế, những ngày gần đây, hàng chục phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh nhận được các cuộc gọi của đối tượng lừa đảo về nội dung con bị tai nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện, đề nghị chuyển tiền để thực hiện phẫu thuật. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai các biện pháp cảnh báo và rà soát công tác bảo mật thông tin của học sinh tại trường học. Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh biết về hình thức lừa đảo nêu trên và các phương thức thủ đoạn lừa đảo khác qua điện thoại, internet và mạng xã hội. Đồng thời kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật nếu có, không để các đối tượng xấu chiếm đoạt thông tin nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự. Các trường thông báo tới phụ huynh học sinh khi bị lừa đảo cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an tại địa phương để điều tra, xử lý. Những năm qua, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn và phổ biến pháp luật về lĩnh vực phòng chống ma túy cho 100% trường xóm, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho 32 đội công tác xã hội tình nguyện, cán bộ đầu mối phụ trách tư vấn tâm lý xã hội cho người nghiện ma túy. Các thành viên đội công tác xã hội tình nguyện của 32 xã phường đã được phân công theo dõi giúp đỡ và trực tiếp tuyên truyền đến 100% hộ gia đình và bản thân người nghiện ma túy. Ngoài ra, lực lượng công an đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng tuyên truyền vận động nhân dân lắp đặt camera an ninh, duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử Công an thành phố Thái Nguyên để tuyên truyền, phản ánh về hoạt động của ngành công an nói chung và công an thành phố Thái Nguyên nói riêng trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống ma túy. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, duy trì chuyên mục Vì an ninh thành phố. Tổ chức nhiều buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy tại các cơ quan, đơn vị, xóm, tổ, khu dân cư trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức cho 100% xóm, tổ dân phố, các hộ ký cam kết không buôn bán, không vận chuyển, không tàng trữ trái phép chất ma túy, ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền. Qua đó đã huy động được các cấp ngành, tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Thế giới Phòng chống lao được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh lao tới sức khỏe con người, kinh tế và xã hội, đồng thời thúc đẩy nỗ lực chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu. Vào ngày 24 tháng 3 năm 1882 tại Berlin, Robert Koch đã công bố việc phát hiện ra vi khuẩn lao, mở ra con đường chẩn đoán và chữa khỏi căn bệnh này. Chủ đề của Ngày Thế giới Phòng chống lao năm nay trên toàn cầu là Yes, we can end TB. Đúng, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao. Chủ đề năm nay mang đến niềm hy vọng và niềm tin mạnh mẽ như một lời khẳng định đanh thép của tất cả chúng ta rằng việc chấm dứt bệnh lao là hoàn toàn có thể. Chủ đề nhấn mạnh về việc huy động sức mạnh tổng thể, thu hút sự quan tâm, tập trung mọi nguồn lực nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống bệnh lao. Những kết quả phục hồi công tác phòng chống lao tại các nước có gánh nặng bệnh lao cao sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã cho thấy chúng ta hoàn toàn có thể đến gần hơn với mục tiêu chấm dứt bệnh lao. Năm 2023 là một năm rất quan trọng để chúng ta cùng vào cuộc. Đây được coi là năm của hy vọng để nhận được sự chung tay, tập hợp sức mạnh của toàn cầu trong tiến trình thanh toán bệnh lao. Chủ đề lạc quan này mang đến nguồn năng lượng tràn đầy, thôi thúc và thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ, đồng thời cho thấy sự cấp bách và cần thiết của việc đẩy mạnh đầu tư, mở rộng quy mô, tăng tốc độ thực hiện nhiều hơn vào việc chẩn đoán, điều trị dự phòng và chăm sóc bệnh lao sẽ cứu sống thêm hàng triệu người. Theo báo cáo Bệnh lao toàn cầu của WHO năm 2022, số lượng tử vong do bệnh lao đã tăng lên trong 2 năm liên tiếp và lần đầu tiên ước tính số lượng người mới mắc bệnh lao hàng năm cũng đã tăng lên sau hơn một thập kỷ. Chúng ta cũng biết rằng mặc dù đã tiến gần hơn đến việc đạt được một số mục tiêu về bệnh lao đề ra trong cuộc họp cấp cao của Liên Hợp Quốc năm 2022, nhiều mục tiêu vẫn chưa đạt được. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã được chứng kiến những nỗ lực đáng kinh ngạc của một số quốc gia nhằm khắc phục tác động nặng nề của COVID-19 đối với công tác phòng chống bệnh lao ở quốc gia họ. Chúng ta cũng thấy việc ưu tiên nghiên cứu và đảm bảo khả năng tiếp cận các chẩn đoán mới, phác đồ điều trị và phòng ngừa mới, các khuyến nghị và hướng dẫn mới. Chúng ta thấy được tiếng nói của những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao ngày càng được coi trọng và họ đóng vai trò trung tâm trong việc ứng phó với bệnh lao ở nhiều quốc gia. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, đại dịch COVID-19 đã có tác động nghiêm trọng đến công tác chẩn đoán và điều trị lao trong những năm vừa qua. Toàn bộ những tiến độ đã đạt được tính đến năm 2019 đã bị chậm lại, đình trệ hoặc là hoàn toàn đảo ngược. Mục tiêu thanh toán bệnh lao toàn cầu đã bị trịch hướng. Tác động rõ ràng nhất chính là sự sụt giảm lớn về số bệnh nhân lao được phát hiện trên toàn cầu. Từ mức cao nhất là phát hiện 7,1 triệu người bệnh năm 2019 đã giảm xuống 5,8 triệu vào năm 2020, giảm 18%. Trở lại mức phát hiện của năm 2012, năm 2021, số phát hiện bệnh nhân lao đã phục hồi một phần, lên mức 6,4 triệu trường hợp được phát hiện. Mức phát hiện của năm 2016-2017, ba quốc gia ảnh hưởng lớn nhất đến sự sụt giảm này là Ấn Độ, Indonesia và Philippines, chiếm 67% tổng số sụt giảm toàn cầu. Tuy đã có sự phục hồi vào năm 2021, tỷ lệ sụt giảm tại các quốc gia này vẫn chiếm tới 60% mức độ sụt giảm toàn cầu so với năm 2019. Một số quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao khác có mức giảm trên 20% là Bangladesh 2020, Myanmar 2020 và 2021, Mongolia 2021 và Việt Nam 2021. Giảm số ca bệnh lao được thông báo năm 2020 và 2021 có thể làm tăng số bệnh nhân lao chưa được phát hiện và điều trị, dẫn đến tăng số ca tử vong do lao và mức độ lây truyền trong cộng đồng. Ước tính trên toàn cầu vào năm 2021, số ca tử vong do lao là 1,4 triệu trường hợp trong nhóm người không có HIV và 187.000 trong nhóm người sống chung với HIV. Ước tính có khoảng 10,6 triệu người mắc lao trên toàn cầu vào năm 2021, tăng 4,5% so với năm 2010, 10,1 triệu. Tỷ lệ mắc mới lao cũng tăng 3,6% trong năm 2021 so với năm 2020, đảo ngược mức độ giảm 2% hàng năm đã tồn tại trong hai thập kỷ. Số trường hợp mắc lao kháng thuốc cũng tăng lên trong năm 2021 với 450.000 trường hợp mắc mới. Trên cơ sở chủ đề của thế giới, áp dụng vào tình hình thực tế tại Việt Nam, chủ đề Ngày Thế giới phòng chống lao năm 2023 của Việt Nam là Việt Nam chiến thắng bệnh lao. Đây là một chủ đề dễ nhớ, như một lời khẳng định, thể hiện quyết tâm cao của cả mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến đẩy lùi bệnh lao. Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao với 169.000 người mắc bệnh lao và 12.000 người tử vong do lao năm 2021. Trong đó, 63% bệnh nhân lao thường, 98% bệnh nhân lao kháng thuốc và gia đình đối mặt với những chi phí thảm họa, nghĩa là chi phí cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh lao vượt quá 20% thu nhập hàng năm của cả hộ gia đình. 70% người mắc lao ở trong độ tuổi lao động. Vì vậy, lao thực sự là một vấn đề ảnh hưởng đến kinh tế từng gia đình nói riêng và đất nước nói chung. Đầu tư cho chấm dứt bệnh lao là đầu tư cho phát triển bền vững. Chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam nghĩa là tránh đi cái chết không đáng có của hơn 12.000 người một năm hiện nay và hàng trăm ngàn gia đình không phải lo lắng vì có người mắc lao. COVID-19 và lao đều là hai căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan qua không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nhưng bệnh lao vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Bệnh lao là kẻ giết người thầm lặng, không ai bị mắc lao mà tử vong ngay. Bệnh thường kéo dài âm thầm và phát hiện muộn. Từ khi phát bệnh đến khi tử vong thì đã lây sang rất nhiều người khác. Vì vậy, phát hiện sớm, chủ động truy vết không những cứu sống cho người bệnh mà còn giảm nhanh nguồn lây lan cho cộng đồng và giảm nhanh dịch tễ bệnh lao. Hàng năm, cả nước phát hiện và đưa vào điều trị hơn 100.000 người mắc lao. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân được phát hiện và báo cáo mới chỉ đạt 60%, có nghĩa là có tới 40% số bệnh nhân lao chưa được phát hiện hoặc được phát hiện nhưng chưa được báo cáo. Tỷ lệ khỏi bệnh được duy trì ở mức trên 90% với bệnh nhân lao mới, 70% với bệnh nhân lao đa kháng thuốc sử dụng phác đồ dài hạn và 80% với bệnh nhân lao đa kháng thuốc sử dụng phác đồ ngắn hạn. Các công nghệ mới, thuốc mới, tiếp cận mới trên thế giới đã được áp dụng hiệu quả cao tại Việt Nam, ngay cả với lao đa kháng và siêu kháng thuốc. Chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam nghĩa là tránh đi cái chết không đáng có của gần 12.000 người một năm hiện nay và hàng trăm ngàn gia đình không phải lo lắng vì có người mắc lao. Nhờ triển khai chiến lược 2X, chúng ta có thể phát hiện sớm ca bệnh, đưa vào điều trị và cắt đứt nguồn lây của bệnh lao. Ví dụ, dự án USAID hỗ trợ chấm dứt bệnh lao do tổ chức FHI 360 thực hiện đã hỗ trợ 8 tỉnh ưu tiên triển khai các hoạt động cải thiện dịch vụ phát hiện lao, lao tiềm ẩn áp dụng chiến lược 2X và đưa vào điều trị. Với sự hỗ trợ này, từ tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, 8.832 người mắc lao và 6.774 người nhiễm lao tiềm ẩn đã được phát hiện. Ngoài ra, đã xây dựng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật quốc gia nhằm đảm bảo tiếp cận xu hướng chẩn đoán và điều trị mới, nâng cao năng lực mạng lưới phòng chống lao và hệ thống chẩn đoán, và xây dựng các văn bản chính sách và hỗ trợ các tỉnh ưu tiên triển khai khám chữa bệnh lao thông qua Quỹ Bảo hiểm Y tế. Đối với hoạt động hỗ trợ công nghệ thông tin và chuyển đổi số y tế, dự án đã hỗ trợ nâng cấp hệ thống VITAM nhằm đáp ứng đầy đủ các chức năng quản lý bệnh nhân lao, lao tiềm ẩn và hỗ trợ kết nối với một số hệ thống HIS trong bệnh viện. Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, dự án hỗ trợ kỹ thuật cho 63 tỉnh của công tác chống lao quốc gia trong việc nâng cao năng lực triển khai chiến lược 2X.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề công tác năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động thể hiện tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong lĩnh vực chuyển đổi số, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Với mục tiêu phát huy tính tiên phong của tuổi trẻ thành phố trong công tác chuyển đổi số, Thành đoàn Thái Nguyên đã ra mắt câu lạc bộ chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên, gồm 17 thành viên và các cán bộ đoàn hội đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, sử dụng thành thạo máy vi tính, có đam mê và tìm hiểu về lĩnh vực truyền thông, công nghệ số. Năng động, ham học hỏi, chủ động trách nhiệm và có tính sáng tạo cao. Đây sẽ là những hạt nhân trong hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn thực hiện các nội dung trong công tác chuyển đổi số, góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên thành phố Thái Nguyên xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội. Bản thân là một thành viên của câu lạc bộ chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên, chị Vũ Dương Bảo Châu, Phó Bí thư Đoàn phường Quang Trung nói:
Đầu tiên thì đối với thanh niên bọn em thì sẽ là triển khai đầu tiên trên app thanh niên Việt Nam đã, bởi vì trên app thanh niên Việt Nam này sẽ là triển khai về những cái hoạt động quản lý đoàn viên sinh hoạt, đoàn viên đi đến và các công tác quản lý về những cái hoạt động đoàn như là sổ sách, công văn cũng đều được bọn em thực hiện trên app thanh niên Việt Nam này. Tiếp sau đấy là khi mà đã truyền tải được rộng rãi cái nội dung chuyển đổi số đến các bạn đoàn viên thanh niên rồi thì từ đó là các bạn sẽ nâng cao được cái khả năng chuyển đổi số của mình hơn và có thể triển khai đến người dân các thiết thực hiệu quả hơn, cũng như nắm chắc được những cái định hướng, cái nghị quyết, chủ trương mà cấp trên đã giao phó và hướng dẫn thực hiện.
Cùng với việc thành lập câu lạc bộ chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên, mới đây Thành đoàn Thái Nguyên đã cho ra mắt website Thành đoàn Thái Nguyên tại địa chỉ http://thanhdoanthainguyen.vn. Đây là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai nghiệp vụ công tác đoàn của thành phố theo hướng số hóa, phát động tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tiên phong chuyển đổi số. Trong đó, 100% cán bộ đoàn và đoàn viên cài đặt ứng dụng C Thái Nguyên, cài đặt và sử dụng app Thanh niên Việt Nam, phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2023 và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn. trao đổi với chúng tôi, em Nguyễn Mai Hoa, lớp văn 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, cho biết.
Đoàn Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên đã tổ chức rất nhiều các hoạt động mang tính chuyển đổi số cho các bạn học sinh, ví dụ như là hoạt động thiết kế tranh banner, nói không với bạo lực học đường. Thì theo truyền thống thì các bạn sẽ thực hiện bằng cái việc vẽ tranh tuyên truyền bằng hình thức là vẽ tay thủ công. Nhưng mà bây giờ thì đoàn trường em đã khuyến khích các bạn học sinh là thực hiện trên các ứng dụng, các nền tảng công nghệ như là Canva hay là Microsoft. Như thế thì các bạn sẽ có nhiều công cụ để trợ giúp hơn, cũng như là không tốn quá nhiều thời gian để thực hiện việc đó.
Với rất nhiều các hoạt động thiết thực bổ ích nêu trên đã góp phần thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đồng thời phát huy tốt vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong công tác chuyển đổi số. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 831 UBND-PKT về việc đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố. Gửi các phòng ban, đơn vị thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố. Căn cứ quyết định số 11/2022/QĐ-UBND, ngày 3 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về quản lý, đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ văn bản số 618/SCT-CNNL ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên về việc xác định khu vực cấm thả diều. Để ngăn chặn tình trạng thả diều rơi vào đường dây hoặc trạm biến áp gây ra sự cố hệ thống điện trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại văn bản số 2071 UBND-KT ngày 8 tháng 7 năm 2022 về việc triển khai quyết định số 11/2022/QĐ-UBND. 2. Điện lực thành phố chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã xác định khu vực cấm thả diều, vật thể bay, đồng thời đặt biển báo khu vực cấm thả diều, vật thể bay dọc theo hành lang lưới điện cao áp thuộc phạm vi quản lý. 3. Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp với ngành điện xác định khu vực cấm thả diều, vật thể bay trên địa bàn. Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh đến các xóm, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn về tác hại của sự cố hệ thống điện, ảnh hưởng trực tiếp tới người dân nói riêng, sản xuất, kinh doanh của địa phương nói chung và quy định việc cấm thả diều, vật thể bay trong khoảng cách 1.000 mét tính từ lưới điện cao áp, đồng thời kiểm tra, ngăn chặn việc thả diều, vật thể bay trong khu vực bị cấm. Kiểm tra phát hiện, xử lý kịp thời theo thẩm quyền, ngay từ đầu đối với các công trình xây dựng và cây vi phạm an toàn lưới điện cao áp, đồng thời ra soát, xử lý hoặc tham mưu xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp còn tồn đọng nếu có trên địa bàn quản lý. Nhận được văn bản này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Giờ trái đất là sự kiện quốc tế diễn ra hàng năm do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF khởi xướng năm 2007. Chiến dịch kêu gọi các hộ gia đình và các cơ quan, cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong vòng 60 phút, từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023. Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 với chủ đề Tiết kiệm điện thành thói quen, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến khích mọi người không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ, mà mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp phải thực hành thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen có hiệu quả. Hãy sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện, bao gồm khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ 30 phút, từ 20 giờ đến 23 giờ 30 phút hàng ngày. Với các hộ gia đình, nên lựa chọn mua các thiết bị điện có hiệu suất cao và đánh giá độ tiết kiệm năng lượng. Sử dụng các thiết bị điện thông minh để tự động tắt khi không sử dụng hoặc khi không có người trong phòng. Sử dụng đèn LED thay thế cho các loại đèn truyền thống khác. Nguồn năng lượng trên trái đất không phải là vô hạn. Tiết kiệm điện không những đem lại lợi ích cho gia đình bạn mà còn góp phần làm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Chúng ta hãy sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Trái đất xanh phụ thuộc vào hành động của bạn. Rất đơn giản, chúng ta hãy tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023 và thường xuyên sử dụng điện tiết kiệm. 365 ngày tiết kiệm năng lượng. Chúng ta hãy cùng hành động để trái đất thêm xanh.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có hai loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.